xin mời các vị niệm Phật chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học cho hết phẩm thứ 6 của kinh Pháp Bảo Đàn. Các vị còn nhớ là mình còn lại một bài tụng gọi là Vô Tướng Tụng. Hôm nay mình học vào bài Vô Tướng Tụng này. Và có một điều đáng ngạc nhiên, đó là Ngài Huệ Năng, Ngài rất thích vô tướng, có phải không? Trong phẩm Bát Nhã ta cũng gặp Vô Tướng Tụng, rồi dường như là phẩm Nghi Vấn ta cũng có bài Vô Tướng Tụng, rồi cái phẩm thứ 6 này là phẩm Sám Hối ta cũng có Vô Tướng Tụng nữa. Đặc biệt là Ngài hay dùng cái từ này để chỉ cho những bài tụng của Ngài. Bốn câu đầu của Vô Tướng Tụng là thế này: kẻ mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ cho tu phước tức là đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm tam ác vẫn còn tạo. Muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước tội vẫn còn. Âm chữ Hán nó thế này, âm chữ Hán nó cũng rất là hay: mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tức thị đạo, bố thí cũng dường phước vô biên, tâm trung tam ác nguyên lai tạo. Tức là cái người mà cố chấp nhiều. Thưa đại chúng, là chữ mê nhân mình dịch là người cố chấp, nó hợp lý. Người cố chấp nhiều thì cho rằng tu phước đó là chuyện tu hành. Mình giải thích cho nó dễ hiểu. Và họ nói rằng tu phước tức là đủ rồi, cả vấn đề lớn của sự tu tập chỉ là tu phước mà thôi. Và bố thí cúng dường thì phước rất là lớn lao, phước vô biên. Và họ lăng xăng làm bao nhiêu chuyện như bố thí cúng dường vân vân, nhưng mà trong lòng của họ thì tham sân si vẫn còn nguyên, không có chừa bỏ, không có chuyển hóa. Và họ tạo cái nghiệp lành cũng có, mà cái nghiệp dữ thì cũng không phải ít. Cho nên phước thì nhiều, mà tội thì cũng có thể là bằng với phước. Và điều này nó xảy ra trong cuộc sống đời thường chúng ta rất là nhiều. Mình không có cái cơ duyên tu học, mình cứ nghĩ là những cái chuyện hướng ngoại đó là chuyện tu. Cái nguyên tắc của chuyện tu không phải được hướng ngoại, nguyên tắc chuyện tu là quay vào bên trong. Và nhiều lần mình chia sẻ cùng đại chúng, đó là dù cho anh có giàu có của cải anh bao nhiêu đi nữa, nhưng mà trong tâm anh không có chuyển hóa được thì đời sống anh vẫn bất hạnh như thường. Đời sống bên ngoài mình có thể rất là đạm bạc, nhưng mà trong lòng mình nó có niềm vui, cái sự an lạc, thì tức khắc là đời sống bên ngoài nó theo với cái điều kiện của tâm hồn ta, mà ta nếm được hương vị của an lạc. Cái điều đầu tiên mình phân biệt để đại chúng lưu ý là có hai loại: một là phước thủ lậu và vô lậu, và tuệ nghiệp vô lậu. Mình dùng cái từ tuệ nghiệp này, đó là từ miễn cưỡng.
Tại sao?
Thưa, vì cái khả năng của trí tuệ nó phát triển rồi thì tự thân nó phá tan tất cả những nghiệp. Nhưng mà mình dùng cái từ này rất là tạm. Và các vị phân biệt giữa hữu lậu và vô lậu nó khác biệt thế này: hữu lậu là cái được sinh ra, được tạo thành bằng tâm thức sinh diệt, gọi là hữu lậu. Vô lậu là cái nó được hình thành, nó được nuôi dưỡng bằng tâm thức vô niệm, cho nên gọi là vô lậu. Ví dụ như mình khởi ý nghĩ, ý nghĩ đó dù lành, dù tốt đẹp, thì tất cả những cái ý nghĩ nó sinh diệt trên cái nền của tâm thức mênh mông, nó đều có cái kết quả là sinh ra rồi phải bị mất. Và cái tâm thiện của ta được sinh ra từ cái lòng yêu thương lớn cũng thế. Người có cái thiện tâm và nuôi dưỡng được cái phước hữu lậu, đó là người có thể thành đạt được công danh, sự nghiệp, giàu sang, phú quý, làm vương làm tướng trên nhân gian, có thể là quyền lớn trùm cả đất trời. Thế nhưng cái điều tất nhiên đó là khi lên thì phải có khi xuống, anh nếm hương vị hạnh phúc thì sẽ có lúc khổ đau. Và hữu lậu có nghĩa là tâm thức sinh diệt của mình gắn chặt vào, thứ nhất là những cái sở hữu của mình, thứ hai là khi tâm thức sinh diệt nó sinh khởi, có nghĩa là nó hướng ngoại, và không hề có cái sự sinh diệt nào không bị quy luật vô thường dẫn chìm, không hề có sự sinh diệt nào mà không nếm cái hương vị khổ đau cả. Do vậy phước hữu lậu dù lớn mấy ta cũng gặp cái quả cuối cùng, đó là đi về cái chỗ trắng tay thôi. Và đầu thế kỷ 19 có một thiền sư Việt Nam, ông có một bài tụng rất là hay, tôi nhớ 4 câu thôi. Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng già. Quý vị có ai thuộc? Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Thưa, đây là thiền sư Minh Chánh Thanh Đàm. Ngài là người chủ trì chùa Bích Động, Ninh Bình, miền Bắc. Đây là vị thiền sư Việt Nam rất gần với chúng ta. Mình đọc là: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng già. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Cái thế là gì? Cái thế là công danh trùm cả đất trời, gọi là công danh cái thế. Và thưa đại chúng, là công danh cái thế có nghĩa là cái công sức của mình đóng góp với nhân gian này trong hiện đời của mình đó, là ai cũng kinh sợ cả, ai cũng kính trọng cả, trùm cả đất trời. Và có những người giàu sang là làm cho thiên hạ nghe đến là mất hồn. Công danh cái thế và phú quý kinh nhân là như vậy. Thế nhưng mà cái công danh cái thế này nó giống như là sương buổi sáng thôi à, thoáng một chút rồi biến mất. Và các vị thử nhìn cuộc đời mình, các vị thấy điều này rất là đúng. Mình thoáng cái thở thanh niên đây mà bây giờ tóc muối tiêu rồi. Tôi nhớ tôi mới đặt chân vào Mỹ mà thoáng cái là gần 5 năm rồi, đi qua cái vèo. Và chỉ cần 2 lần tính như thế thì 15 năm, có khi chưa tính được 2 lần nữa là ra đi rồi, về với đất muối tiêu rồi. Và thưa đại chúng, là công danh trùm cả đất trời nó giống như sương mù buổi sáng nè, mịt mờ một chút phủ trùm lên núi đồi, nắng lên tan mất. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, thưa có những giấc ngủ kéo dài, chim bao rõ ràng, ta thấy ta cũng làm vương làm bá được vậy. Rồi giấc ngủ đời người, thưa đại chúng, là một đời người trăm năm, các vị giàu có mấy đi nữa, tới tuổi già lụm cụm, các vị nhìn lại những ngày tháng mình hưởng thụ vật chất, các vị thấy nó phù du vô cùng. Ngày nào ta là ông hoàng bà chúa, rồi bây giờ ta là người lụm cụm chống gậy đi, rất là khó khăn từng bước một, đó là điều dĩ nhiên thôi. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Thưa, nếu mình không biết mình chính thật là bản lai không có một vật, chính thật là cái tâm vật sáng chói, nó chưa từng là những cái thứ vật chất sở hữu bên ngoài. Cái tâm Phật này nó chưa từng là hình hài này, nó chưa từng là niềm vui nỗi buồn. Nếu mình không có quay lại để nhận biết được điều này thì cả một đời người 60 năm, 70 năm trôi qua rất nhẹ nhàng và biến mất, nó rất là phí phạm cuộc sống ở nhân gian. và mình trở lại phước hữu lậu và vô lậu thế này. Thưa đại chúng, là dù cho ta có tạo phước hữu lậu như hà sa, Đức Thế Tôn nói là các vị tu cái phước hữu lậu lớn đến nỗi là sinh lên cung trời, tuổi thọ nó vài triệu năm. Nhưng mà một khi phước hết rồi, các vị rớt xuống nhân gian thì có khi mình không rớt làm thân người, mà mình rớt là một hình hài gì đó. Cho nên cái quan trọng lớn nhất của đời sống con người là ta khéo tu tập cái tuệ nghiệp vô lậu. Thưa, mình đọc lại bốn câu thơ của ngài Minh Tâm Thanh Đạo: Công danh cái thế vàng sư sơn, phú quý kinh nhân nhất vọng dài. Chẳng hiểu bản lai vô nhân vật, công phu lũ uổng một đời ai. Mình giải thích lại: cái thế nghĩa là nó bao trùm cả đất trời, gọi là cái thế. Kinh nhân là nó làm cho người ta nghe nó kinh ngạc và hoảng sợ. Và quan trọng nhất là hai câu dưới: chẳng biết bản lai vô nhân vật, công phu lũ uổng một đời ai. Thưa, nếu các vị quay về, các vị sẽ nhận ra một điều là tự thể tâm của ta nó vốn sáng chói hàng hữu và nó không dính gì với những cái sở hữu bên ngoài cả. Ta mượn hình hài này ghé lại nhân gian này để dạo chơi chơi lát rồi lại ra đi. Có khi mình ghé lại 30 năm, có khi ghé lại 70 năm, nhưng cuối cùng rồi ai cũng trả hình hài này về cho các bụi hết. Cái mà đem theo được đó là phước nghiệp hữu lậu của ta. Nếu đó là phước thì các vị đem theo phước để các vị tái sinh làm ông hoàng và chúa trong tương lai. Nếu các vị đem theo một mớ nghiệp thức lao sao của đời này các vị tạo, thì các vị sẽ rớt xuống những cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Và dù cho ta tạo nghiệp hữu lậu được làm trời, hay ta tạo nghiệp tội vô gián, thì cái chừng hạn của nó, tức là cái sự chấm dứt của nó dài hay ngắn tùy theo một kiếp này. Và người thông minh thì lợi dụng đời sống của một kiếp này tạo rất là nhiều thiện nghiệp để kiếp sau mình vươn lên. Mà người mê mờ nhiều thì thưa các vị, một đời ta vì cái ăn, vì cái mặc, vì lo lắng mọi điều, vì những vật sở hữu chung quanh, vì người thân, ta tạo biết bao nhiêu là nghiệp tội. Có khi mình không để hà cái chuyện sát sanh, hại mạng, lừa dối vân vân, và cuối cùng mình chuốc cái nghiệp quả, cái quả hại, cái nghiệp tội nặng hơn bao nhiêu người. Đó là sự vụng về của ta. Sự thông minh của ta đó là trong một kiếp này mình biết thương quý đời sống của mình, mình làm những cái điều phước thiện để rồi mang cái nghiệp lành đi vào tương lai. Đó là sự thông minh của chúng ta trong hoàn cảnh sống ở đây. Thông minh hơn nữa, thưa đại chúng, là chúng ta biết rằng bản lai của mình vốn là vô nhân vật. Mình đến đây, thưa các vị, mình vừa hình hài ngao du rồi lại tả hình hài ra đi, và mình khéo quay về để nhận được ngay nơi cái thân ngũ uẩn này có ông Phật nằm bên trong luôn tỉnh sáng tỏ chiếu và nhận biết hiện tiền, và sống được với điều đó thì người đó không có phí uổng một đời. Và ở đây tổ dạy chúng ta: người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ cho tu phước tức là đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm tâm ác vẫn còn tạo, muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước ở bên con. Thưa đại chúng, tội với phước là cái không cụ thể, nhưng cái cụ thể là thế này: mình mãi lo tu phước mà không lo chuyển hóa tâm thức của mình, thế thì kiếp sau ta vui buồn chen lẫn, sầu khổ, bất an và hạnh phúc cùng có mặt giống như kiếp hiện tại. Và có người trên nhân gian này họ phước cao ta gấp ngàn vạn lần, họ giàu có sang trọng ta gấp ngàn vạn lần, nhưng mà không vì lý do giàu sang đứng cao vút trên xã hội mà họ không khổ. Có khi những người đó họ cũng khổ và họ cũng chết lên chết xuống vậy, do vì họ cùng tạo nghiệp phước và cái nghiệp phiền não cùng một lúc, cũng có nghĩa là do họ không có quay về để phát triển cái tuệ nghiệp vô lậu, họ đi theo con đường hữu lậu hướng ngoại, cho nên cái nỗi sinh diệt khổ đau nó dắt dẫn họ đi vào trong ba cõi sáu đường. Và khi có mặt trong ba cõi sáu đường là nỗi khổ niềm đau luôn có mặt theo bước chân của người đó. Đó là đoạn thứ nhất tổ dạy cho chúng ta biết để chúng ta sẽ quay về. Thưa đại chúng, là đoạn thứ hai là nhân duyên khỏi ác từ nơi tâm hướng vào tự tánh chân sám hối, quán ngộ đại thừa chân sám hối, tà dứt hạnh chánh tức vô tội. Trong nguyên văn chữ Hán là đản hướng tâm trung trừ tội duyên, các tự tánh trung chân sám hối. Chỉ cần hướng vào trong tâm trừ các tội chướng, và mỗi người hãy quay về tự tánh của mình để tu tập gọi là chân sám hối. Đản hướng tâm trung trừ tội duyên, các tự tánh trung chân sám hối. Thưa đại chúng, là trong cái truyền thống nhà thiền có một điều đặc biệt là thế này: mọi cái phương pháp chỉ bài, mọi cái phương pháp khơi mở giúp người đều có chung một cái hướng là muốn chúng ta quay về nơi chính tự tâm của chúng ta, sám hối nè, tiêu trừ những cái buồn phiền giận tức nè, hay là tu tạo bao nhiêu công đức lành. Thưa các vị, đều có một cái phương pháp chỉ dạy là ta hãy quay về chính tự tâm mình. Một cái câu chuyện rất là cụ thể, các vị còn nhớ là ngày Tâm Sáng, đó là đệ tam tổ của thiền tông. Sơ tổ là Bồ Đề Đạt Ma, nhị tổ là ngài Huệ Khả và tam tổ là ngài Tâm Sáng. Thưa, lúc ngài Huệ Khả ngài đi du hành chảo hóa thì gặp một vị cư sĩ trung niên, tức là tuổi khoảng chừng 30 ngoài 40, mình đầy ghẻ lở hết. Cái vị cư sĩ này tới đảnh lễ ngài Huệ Khả và bạch thầy: xin thầy từ bi sám hối cho con tiêu trừ nghiệp chướng con rất là nặng, cho nên con mang cái hình hài tật bệnh ghẻ lở rất là tội nghiệp, rất là khốn khổ. Và thay vì chúng ta bài cho vị cư sĩ này là cái cách về ráng niệm Phật, ráng tụng kinh đi, hoặc là lại thủy sám, tụng lương hoàng sám. Nhưng mà gặp vị tổ Huệ Khả thì ngài giải điều giản dị hơn rất là nhiều. Ngài nói là: ngươi đem cái nghiệp chướng của ngươi ra đây cho ta sám hối. Và ngay tức khắc ngài tăng sáng, ngài phục xuất chân ngài lại, ngài nói: dạ bạch thầy, con tìm cái nghiệp chướng của con, cái tội của con không thấy. Thì ngay câu nói đó, ngài Huệ Khả ngài ấn chứng, ngài nói là: ta đã sám hối tội cho ông xong rồi đó. Và chỉ một câu nói thôi, thế mà ngài tăng tháng ngài quay về chính tự thân ngài nhận ra được cái điều tuyệt vời là nghiệp chướng bổn lai không. Thưa, ở đây đại chúng có tin là nghiệp chướng mình bổn lai không? Có tin là cái mà mình gọi là tội lỗi nè, cái mình gọi là nghiệp chướng nhiều đời nè, tự nó vốn không có tin được vậy không? Hay là gần hơn là các vị có tin là tâm mình nó có nhiều nóng giận không? Thưa, rõ ràng là khi cái nóng giận khởi lên, ta đồng hóa mình vào đó, cho nên ta thấy mình nóng giận. Nếu các vị làm một việc giản dị là khi có mặt cái giận trong tâm thức các vị nhìn nó như một đối tượng, các vị nhận biết nó thì nó là người khách xâm phạm vào nhà ta bất hợp pháp, ta là người chủ nhà đang trợn mắt nhìn nó chứ. Ta mà cặp cổ nó thì ta đi ra ngoài, ta bị nó dẫn đi. Mà ta ngồi yên, ta nhìn nó thì chắc chắn một điều là chủ khách phân biệt rõ ràng. Ta là người nhìn thấy, nó là người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Trên đất Mỹ này dù cho cái ông đó là ông cảnh sát, mà ông vô nhà ta không cho phép, chớ dám vô. Phải vậy không? Có trác tò đàng hoàng, mình cho phép mình mở cửa không có dám vô, chứ còn bình thường có ai dám xâm phạm nhà mình đâu. Ấy vậy mà thưa đại chúng, là cái nhà này nó quý hơn cái nhà này vô cùng. Cái nhà bên ngoài thưa nó là vật sở hữu, cái nhà này nó quan trọng hơn chứ. Cái nhà này có cho nên nó mới tạo thành sở hữu vật chất bên ngoài. Do có cái nhà năm quận này cho nên ta có bao nhiêu điều xung quanh này, người thân này công danh này sự nghiệp ấy, vậy mà cái nhà này mình giữ gìn nó không có kỹ, mình để cho để những cái trộm nó vô nó ra, mà cửa mình chưa bao giờ đóng, ông chủ nhà mình biết mất, mình đi chơi hoài bỏ nhà đó cho thiên hạ xâm phạm. Và giảng gì một điều là mình chỉ cần nhìn thôi thì nóng giận tự nhiên tan biến. Thế thì các vị có thể nhìn lại cái mà các gọi là tội nè, nghiệp chướng nè, phiền não nè, vân vân mọi cái, các vị chỉ cần nhìn thì nó tan biến như mây khói. Cho nên người xưa như ngài Tăng Sáng khi được tổ rồi cả khai ngộ, thì ông đưa cái nghiệp chướng của ông ra đây, cái tội lỗi của ông ra đây ta sám hối giùm cho, thì ngay tức khắc ngài quay về, ngài nhìn coi cái gì là nghiệp chướng của mình đã đem ra, thì nó ẩn trốn trong mắt, nó tan biến như là sương mù tan khi mặt trời lên cao. Ta cũng thế, thưa ta có khả năng cũng kỳ diệu không thua gì ngài Tăng Sáng cả. Ta có quyền nhìn lại để làm cho nghiệp thức của mình nó tan biến như mây khói. Thưa đại chúng là cái mà ta gọi là nghiệp, cái mình gọi là tội lỗi. Cái dạng gì gần đó là cái gì? Để có thể nói đó là cái nghiệp, đó là cái tội lỗi. Ví dụ như các vị ra đường, các vị xúc phạm người, tất nhiên là xúc phạm người ta nổi giận rồi đó, người ta cũng nặng nề với mình đôi lời, rồi người ta về nhà và người ta ngủ rất ngon. Mà mình lỡ xúc phạm, lúc đó mình nóng nảy, lòng mình bất an, cho nên mình về nhà rồi thì cái gì nó hành hạ mình? Thưa cái nỗi ân hận nó hành hạ mình, cái bất an nó dày dò mình. Và những cái mà ta gọi là gây nên chớ sự, nào là bất an, nào là trách cứ, nào là giận hờn, nào là hối hận vân vân, là chính ta tạo ra, phải thế không? Cái người kia mình xúc phạm họ, họ về mắt rồi họ đâu có hề gọi điện thoại thị giả nói chuyện chữ mắng gì với ta mình đâu, không hề. Mà cái điều tội nghiệp cho mình là mình mời gọi tiếng nói thì thầm bên trong này để nó tự hành hạ mình hối hận nè, mình bất an nè, và mọi cái lo lắng ưu tư nó tràn ngập trong tâm thức của mình. Rõ ràng là những cái mình gọi là buồn, là giận, là bất an, kể cả cái tội chướng của mình đều do tự mình gây nên cả. Tự mình gây nên có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình khởi suy nghĩ một tràng dài, khởi vui, khởi buồn, khởi bất an, khởi sầu khổ, rồi mình đồng quá mình vào những cái ấy. Nếu ta thông minh hơn một tí, ta chỉ làm một điều giản dị là ta nhìn thử cái nói thầm thì nè, cái suy nghĩ nè, cái hối hận, cái bất an này là đối tượng bị nhìn thấy. Thế thì liền tức khắc ta sám hối được tất cả những tội chướng của từ vô thị kiếp, những cái ân hận, phiền muộn, bất an, lo âu, mọi cái tâm hành, mọi cái sinh khởi trong tâm thức các vị. Các vị chỉ cần nhìn nó được, thấy nhận diện nó được, và mình đừng có thời giải đồng quá vào đó. Mình hãy đứng yên nơi cái vùng đời nhận biết để nhìn thấy nó. Và cái điều thực tập này lâu dần các vị sẽ làm một việc rất giản dị là soi thấy năng lượng đều không, vượt ngang với tất cả khổ ách như lời Kinh Bát Nhã nó dạy cho chúng ta. Và đây Phật dạy là hãy hướng vào trong lòng để sám hối những tội chướng. Và mỗi người nên chân thật sám hối nơi tự tâm là như vậy. Hốt ngộ đại thừa chân sám hối trừ tà hành chánh tức vô tội. Khi mà mình gặp giáo lý thượng thừa, tức là chợt ngộ được giáo pháp thượng thừa rồi, và thực tập bằng cái con đường này thì sao? Thưa đại chúng là tự nhiên tâm thức của các vị trong trẻo, vắng lặng, tỉnh sáng, và các vị loại trừ tức khắc tất cả những cái quá khứ u buồn của đời người rất là dễ, và từ nơi ấy lòng mình hân hoan bắt đầu cất cánh bay lên. Lúc bây giờ thì các vị sẽ làm một việc rất giản dị, đó là không để cho bất cứ cái gì dìm tâm thức mình chìm nặng nữa cả. Một khi tâm thức mình đó thanh thản an nhàn thì bắt đầu của niềm vui, bắt đầu của hạnh phúc có mặt nơi trái tim ta. Và lúc bây giờ thì thưa, ta không có thời dạy để chuốc lấy niềm đau, nỗi buồn, sầu khổ, bất an làm cho lòng mình chịu nặng. Và lúc bây giờ là lòng mình hân hoan vô cùng, mình sẽ khởi phát những cái niệm lành giúp người, thương yêu người, và những cái thiện niệm từ bên trong của dùng tâm thức tĩnh lặng an bình nó tuôn chảy ra một cách rất là tự nhiên, gọi là ngộ được pháp môn đại thừa và sám hối chân thật được như vậy thì dứt được các cái tà và thực tập các cái chánh hạnh, người đó được gọi là người đạt đến cái tình trạng an lạc, loại trừ tất cả những cái nghiệp chướng thủ đầu. Đó là đoạn thứ hai.
Thưa, có một câu hỏi đặt ra nơi đây là cái gì sinh ra tội, cái gì sinh ra phước? Ý thức của ta sinh ra tội, ý thức của chúng ta sinh ra phước. Ý thức của chúng ta dẫn ta đi vào cõi sinh tử bệnh buồn. Ý thức của chúng ta nó cũng làm chủ để nó làm đến bao nhiêu điều, như vui, như buồn, tất cả mọi cái thiện ác của nhân gian sinh khởi từ ý thức. Mình tu dở thì mình tu ngay cho ý thức, tức là mình làm cho ý thức mình nó luôn khởi cái niệm thiện. Và khi mình tu dở mà mình làm cho ý thức mình luôn khởi niệm thiện là người đó cũng thành đạt được niềm vui rất lớn trong cuộc đời rồi. Khi thiện niệm có mặt, lòng thương yêu có mặt, các vị cũng là người hạnh phúc lớn trong nhân gian. Tuy nhiên nó vẫn còn nằm ở trong cái vòng của hữu lậu, của sinh diệt, của nỗi chìm. Mình tu giỏi thì mình lặn vào bên sau của từng ý thức, nghĩa là ý thức sinh diệt nó chỉ là cái bên ngoài cổng mà thôi. Ta đi vào trong nhà, ta ngồi yên trong cái vùng trời vô niệm, vô sinh, bất động. Tức là cái gì? Thưa, cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, đó là cái vô sinh bất động. Cái này nó nhận diện được ý thức sinh diệt, và ta tu ngay chỗ cái căn bản gốc gác nhất, đó là mình an trú tâm ngay cái niệm bất động vô sinh nhận biết. Thế thì các vị loại trừ được tất cả những cái sinh diệt hữu lậu của ý thức. Mình tu như thế là mình đang ngồi ngay cái cội gốc của sự tu hành, tu ngay cái gốc của sự giải thoát. Tu ở mức độ cạn là mình đặt tâm mình nơi ý thức để tu. Tu mức độ sâu là mình thấy ý thức là một người khách vãng lai, mà mình là cái sự nhận biết tỉnh đại, gọi đó là người an trú nơi cái vùng trời bất động của tâm Phật để tu. Thế nào là an trú ngay tâm Phật bất động? Thưa đại chúng, là có những lúc đó, ý thức của các vị nó xuất hiện vòng vào, nó khỏi một cái niệm không mấy dễ thương, cái các vị khỏi thêm một cái niệm thứ hai, các vị nói cái này chặt rồi. Tại sao mình lại có cái suy nghĩ nó rất là tiêu cực như thế này? Mình phải nghĩ tốt về người kia nè, mình phải loại trừ cái nóng giận của mình nè, mình phải nói lời hiền diệu nè. Thế thì ta dùng cái ý thức sinh diệt thiện, ta loại trừ cái ý thức sinh diệt ác, phải thế không? Nghĩa là cùng khởi tiếng nói thì thầm bên trong giống như nhau, mà mình tu được như vậy là đã giỏi lắm rồi. Tuy nhiên vẫn chưa phải là người đi vô cửa nhà thiền. Vô cửa nhà thiền đó là mình làm việc vô một lúc cả hai, cái ý niệm thiền, ý niệm ác đồng thời không sinh khởi. Và làm thế nào để buông được đó? Các vị để ý là khi có một cái ý niệm tiêu cực, mình khởi lên một ý niệm tích cực, mình đè bẹp ý niệm tiêu cực, là ta cùng làm cho cái dòng năng lượng đời sống mình nó chảy về hướng này, đồng thời nó chảy về hướng này, chia hai mảnh tâm hồn ra làm hai nơi đánh phá nhau. Và tu như thế thì càng tu càng khỏi mệt. Bây giờ mình làm việc thông minh hơn, mình tu ngay nơi cái căn bản, có nghĩa là nó khởi thiện nè, khởi ác là chuyện của ý thức, nó phải sinh diệt thế thôi, nó phải nghĩ vẩn vơ thế thôi. Ta hãy thử làm một việc là đừng đọc quá mình vào cái ý thức đó, cái sự nói thầm thì đó. Khi nó nói, mình hãy lui lại phía sau một tí, mình hãy nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết cái nói thì thầm nó đang diễn hành, gọi đó là người khéo an trụ nơi cái tâm Phật bất động để soi chiếu, nhận diện, tẩy trừ tất cả những cái tâm hành sinh diệt, sinh khởi trong vùng tâm thức của ta. Giống như con mắt của mình, khi ý thức nó sinh diệt thì mình nhìn nó thôi. Và cái điều quan trọng ở đây đó là nhìn mà không phê phán, nhận biết sự có mặt của nó mà không phê phán. Các vị vừa khởi tiếng nói phê phán nó thì các vị đã làm cho nó chạy ra thành sự suy nghĩ sinh diệt. Các vị hãy nhận biết sự có mặt của nó, giống như mắt mình mở ra nhận diện khách vào khách ra, người đến người đi, tất cả cái gì đến cái mắt ta đều nhìn thấy cả mà không nói chứ nói gì thầm gì cả. Đó là nhìn bên ngoài. Bên trong các vị nhìn những cái dòng chảy của vui buồn của sự suy nghĩ này cũng như vậy. Hãy nhận biết sự đến đi của nó. Ta cứ ngồi yên bất động trong cái vùng trời nhận biết để nhận biết tất cả những cái sinh diệt của tâm thức, gọi đó là người an trú ngay nơi tâm Phật bất động để loại trừ phiền não, cắt đứt khổ đau, dập tắt cái dòng chảy luân hồi. Tu như thế gọi là người tu ngay từ căn bản.
Thưa, chúng ta đi vào đoạn thứ ba. Học đạo thường quán nơi tự tánh thì với chư Phật đồng một loại. Tổ sư truyền pháp đôn độ này nguyện cùng kiến tánh đồng chất thể. Thưa đại chúng, là cái điều quan trọng là người học đạo phải quay về nơi tự tánh. Có những thời chúng ta không có may mắn gặp được các vị thầy giỏi, nhưng mà nếu căn duyên lớn thì chúng ta cũng có thể quay về nơi tự tánh chúng ta và ngộ được đạo. Có những thời may mắn hơn, thưa các vị, là có những cái trang kinh khơi mở con đường để chúng ta quay về ngộ được tự tánh. Và trong các kinh điển giúp chúng ta quay về dễ nhất, khéo nhận được tự tánh, tôi nghĩ là kinh Lăng Nghiêm là quyển kinh hay nhất để các vị có thể quay về nhận được tâm Phật bất sinh của các vị. Và khi mình nhận ra được tự tánh rồi, thưa đại chúng, là dù cho cuộc đời này nó trần an khổ lụy, nó dìm mình đến đâu đi nữa, mình vẫn sống thanh thang. Và người nhận ra được tự tánh rồi, thưa đại chúng, là họ sống rất là kiêu hùng, không sợ, không sợ bất cứ cái gì trên cuộc đời cả. Ở trên nhân gian này cái đáng sợ nhất là cái chết, chứ không có gì đáng sợ hơn nữa cả. Nhưng mà người đã nhận ra được tự tánh rồi, thưa đại chúng, là họ thấy họ không phải là hình hài, họ không phải là vui buồn, họ phải là sự suy nghĩ. Và tất cả những cái như từ bên trong của hình hài, bên ngoài của sở hữu, như người thân, như vật chất vân vân, đều là sở hữu. Họ sống tạm trên nhân gian để làm đạo, để nuôi dưỡng tâm bồ đề, để làm cho tự tánh họ sáng chói. Họ coi mọi thứ đều phù du cả, này vật chất, này vũ cải, này tình cảm, đều phù du cả. Có cái gì không phù du? Thưa đại chúng, là thân thiết nhất, đạo đà nhất là tình phụ tử, tình mẫu tử, nó cũng phù du. Và cái mà những hạn chế lên tới xuống là tình cảm nam nữ, nó cũng là một loại rất là phù du. Nếu ngộ được tự tánh rồi thì thưa các vị, sống trên nhân gian này ta sống rất là kiêu bọc, nhưng không phải là những người vô tình vô nghĩa, sống ở cuộc đời đầy tràn nghĩa tình. Thế nhưng mà họ luôn biết rằng bên sau đời sống sao tầm này có một cái quý hơn tất cả, đó là tự tâm Phật của họ. Họ đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống họ cho một việc đó mà thôi. Họ an trú trong cái vùng đất hiện tiền,
sống một tâm Phật bất động trong họ và quay về tự tánh, thưa nó là cái điều, đó là cái điều mà mỗi sinh linh, tức là mỗi linh hồn trong nhân gian này họ phát triển đời sống tâm linh đến một chừng mực nào đó, tự nhiên họ khác nhau trong đường tu thôi. Chân lý nó không có hạ thấp xuống để chúng ta leo lên, ta phải làm cho đời sống tâm hồn vươn lên để tiến lên, chứ không có chuyện giếng nước nó tới ta, ta phải tới nước ta uống mà như thế. Và thường thường khi mà thực sự thấm được rồi, thưa đại chúng là ta là người sống nhẹ nhàng trong cuộc đời này, may nổi thông dong vô cùng, đến đi thông dong, tình cảm vui buồn của người đời cũng thông dong, và không có gì làm xỉu nặng đời người cả. Chỉ một duy nhất quan trọng nhất đó là quay về học được cái tâm Phật chói sáng của ta không. Học đạo thường ư tự tánh quan, tức giữ chư Phật đồng nhất thể. Nếu mà người học đạo thường khéo quay về tự tánh thì thấy rằng mình với chư Phật là một. Điều này có tin được không? Một cái ví dụ giản dị thế này, các vị thấy khác biệt và không khác biệt. Có một bữa tôi chia sẻ điều này với quý thầy Tây Phương rất là rõ. Tôi nói là quý thầy nhìn vào tường thấy hình Đức Bổn Sư, quý thầy nói cái ngôn ngữ quý thầy khác, tôi gọi Đức Bổn Sư khác, quý thầy suy nghĩ ngôn ngữ thầm thì quý thầy khác, sự suy nghĩ của tôi được diễn bài bằng những việc khác. Thế nhưng mà nhận biết hình Đức Bổn Sư trên vách thì không phải khác, có đúng không? 100 người trong đạo tràng này, quý vị khởi sự suy nghĩ thầm thì đều khác nhau cả. Từng cái dòng chảy của tâm thức ta, nó ngôn ngữ rất là khác. Rồi từng cái chặng thời gian của đời người, những cái vui buồn và những hành những ngang qua cũng rất là khác. Thế nhưng có một cái rất là đồng đẳng chung nhau không khác, đó là cái gì? Thưa, cái sự nhận biết của các vị và cái nhận biết của tôi không khác. Các vị nhìn hôm qua tức khắc có sự nhận biết, tôi nhìn hôm qua tức khắc tôi có sự nhận biết. Tuy nhiên cái giây phút thứ hai các vị nhìn hôm qua, các vị khởi tiếng nói thì thầm, tại sao cái bình bông này cắm có một màu, tôi thì tôi khởi tiếng nói khác, tôi nói ồ hôm nay bình bông này rất là đẹp. Thế thì có ngôn ngữ sinh diệt thì khác nhau, mà nuôi về phía sau ngôn ngữ sinh diệt, tức là an trú ngay nên sự nhận biết tỉnh sáng thì không hề khác. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là ta với thập phương Như Lai có cùng một bản chất giác ngộ, là cùng một bản chất ấy. Bản chất ấy nó tĩnh lặng, vô ngôn, vô niệm, không có sự suy nghĩ, cho nên giống nhau. Ta với những vị thầy lớn cùng giống nhau ở một điểm đó, các ngài có sự nhận biết như thế, ta cũng có sự nhận biết như thế. Nhưng mà khi các ông suy nghĩ, khi ta suy nghĩ thì nó cách biệt như nghìn trùng. Cho nên thưa, ta cùng một thể với Phật, có nghĩa là cùng một tự thể giác ngộ giống như nhau. Tự thể giác ngộ này các vị nghe, các vị đừng chạy trên ngôn ngữ, các vị hãy quay về cái sự nhận biết hiện tiền vô niệm, đó là tự thể giác ngộ của chúng ta. Và cái này ta vững tin một điều thế này, vững tin một điều đó là sự suy nghĩ thì thầm thì sinh và diệt, đến và đi, có và không. Nhưng mà cái sự nhận biết này thì nó không sinh không diệt, không đến không đi. Mình quên thì mình thấy mình suy nghĩ, chợt nhớ thì suy nghĩ là cái bị nhìn thấy, chứ mình không phải là tự suy nghĩ. Từ cái điều này các vị có thể quay lại để nhận biết là cái tự tâm Phật nó hằng có ở nơi ta. Nếu không có tâm Phật chiếu sáng này thì ta không thể đi đứng nói cười ăn ngủ được. Đức Thế Tôn cũng sử dụng tâm Phật này, ngài đi đứng nói cười, nhưng mà ngài luôn an trú trong tâm Phật chiếu sáng. Ta thì đi đứng nói cười, nhưng mà ta đánh mất mình trong những cái suy nghĩ, trong những cái vui buồn, cho nên ta khác với Đức Thế Tôn. Và khi mình trở về, mình an trú được ngay nơi cái tâm Phật chiếu sáng này, thưa đại chúng, là dần dần các vị loại trừ được cái chấp thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Các vị luôn an trú nơi cái tự thể nhận biết. Thế thì các vị thử nhắm mắt lại, làm bộ ngủ, thử coi cái gì còn lại. Hình hài vẫn nằm đấy, nhưng mà dù cho bóng đêm tràn ngập trên ngôi nhà ta, dù cho đêm khuya hay là trời sáng, giữa bao người ta vẫn an trú được ngay nơi cái nhận biết mênh mông rộng lặng, không có biên giới để đo lường, không có thời gian để tính đến. Nó là cái tự thể bất sinh bất diệt của chính các vị. Mình có niềm tin vững chắc như thế thì thưa đại chúng, tới mình trả hình hài này rồi, mình đi đâu? Đi đâu? Có hình hài mới nói đi đến chứ. Có vui buồn nó mới hiện khởi trong cuộc đời, có nghĩ suy nên mới có sự sinh diệt. Còn đời này ta lui về an trú ngay nơi cái bản thể Phật của chúng ta, nó vốn vô sinh bất diệt, nó là cái năng lượng tỉnh sáng có mặt ngay nơi đây. Thế thì các vị lần lần vượt thoát ba cõi sáu đường, không còn bị ràng buộc trong vòng sinh tử nữa là thế.
Thưa đại chúng, là mình chưa cần làm thiền sư, chưa cần giỏi gì cả. Các vị chỉ cần tu dễ dở chút xíu thôi thì các vị thấy cái năng lực rất là mộng nhiệm. Tu dễ dở là thế nào? Tâm mình nó vớt sao động nè, nó vớt chạy chơi nè, nó dừng lại ngay nơi đây nè, nó yên trong hình hài này. Thế thì các vị cảm nhận được điều mầu nhiệm rồi. Điều gì mầu nhiệm? Thưa, mình sẽ lắng nghe được những tiếng thầm thì của cơ thể rất là dễ. Có khi đời sống mình rất là sao động, cho nên cơ thể của mình nó đánh những cái tiếng cầu cứu rất là thảm thương mà mình nào nghe. Một sáng như vậy, lưng nó đau mà mình đâu thể biết, mình lo chạy ra bên ngoài, lo bận việc cái chuyện tranh ăn tranh mặc, tranh nghèo tranh giàu, lo bận việc cái chuyện là phải quấy thị phi. Mình quên mất một điều là không có cái gì quý hơn hình hài của ta cả. Mình quay về được ngay nơi hình hài này an trú để nhận biết được từng cái chuyển động của thân. Đó là điều kỳ diệu, đó là quà tặng lớn nhất để các vị thấy mãn nguyện vô cùng và tự hào vô cùng khi mình còn ở hình hài thế này. Mai kia có thể một lúc nào đó mình đi từ nhà giường ngủ đi vô rất là khó. Sẽ có một lúc nào đó ta đi không được, sẽ có một lúc nào đó mình không thở bình thường mà mũi được, mình phải nhờ người ta ghim cái ống vô. Rồi sẽ một lúc nào đó ăn không được, người ta đưa ống vô đây. Ấy vậy mà mình không biết rằng ngay nơi phút giây hiện tại, quà tặng lớn lao nhất của nhân gian tặng cho ta là hình hài này. Tuyệt vời làm sao ta có thể đi đó đi đây, tuyệt vời làm sao ta có thể ngắm nhìn sắc màu, ta thở được khí trời. Và chỉ cần làm mỗi việc giản dị tu dở thôi, các vị đem tâm các vị về lại ngay nơi thân, đừng để cho nó chạy rong chơi. Các vị đã hưởng được cái quà tặng lớn lao của cuộc đời tặng cho các vị là hình hài này. Và khi mình làm được điều an trú được tâm ngay nơi đây bình lặng ổn định, thế thì các vị sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng với điều kiện sống chung quanh ta. Này hoàn cảnh xã hội an bình vô cùng, chưa có một buổi, chưa có một đêm nào các vị bị quấy rối do người ta gõ cửa nhà để kiểm tra hộ khẩu cả. Ta sống rất là khỏe khoắn, ta đi thênh thang trong cuộc đời, ta không biết sợ các cảnh sát nào cả, trừ phi mình chạy xe phạm luật, phải không? Phạt tiền thôi chứ chẳng làm gì nhau, nhiều lắm là bắt đi lấy bằng lái lại chứ chẳng làm gì nhau cả. Ấy thế mà có khi mình khổ vô cùng, mình thấy là cái này phải lo, cái kia phải bận biểu, cái vấn đề đó nó dày xéo tâm thức mình, nó nhận chìm mình. Thưa tôi nghĩ các vị mà có một chút tu hành khá thôi, các vị sẽ thấy mọi việc nhẹ tên, không có cái gì đáng bận tâm cả. Hãy nhìn ra xa hơn đất nước này một chút để cảm thấy là đời sống ta có vô vàn điều kiện để chúng ta hưởng hạnh phúc, để chúng ta tu học. Chưa có một nơi nào có điều kiện tốt lành như các vị. Ấy vậy mà mình không biết trân quý những ngày tháng ở đây. Mình cảm thấy là bận biểu làm sao, khó chịu làm sao,
ganh tị với người nọ, thù ghét người kia, tất cả những cái điều nhỏ nhoi phiền muộn không đáng đồng số con nào cả, mình nhét nó vào trong tâm thức để mình tự hành hạ bỏ đài mình, rất là tội nghiệp với một kiếp nhân sinh. Cho nên nếu các vị thương các vị tu được thì thưa, cái niềm hạnh phúc tự nhiên nó có mặt ngay ở đây chứ chưa cần nói đâu xa cả, chưa cần làm gì hết cả. Hãy dừng lại ngay hình hài này để thương quý cuộc đời này, để tu, để trân quý một hơi thở vào, hơi thở ra. Đó là mình đã tu dở dữ lắm rồi đó. Tu dở hơn nữa thì chắc chắn bay trên trời cao. Tu dở là đứng ngay cái vùng đất này, ngay trên đôi chân này, thở hơi thở này, hưởng thụ hạnh phúc của hình hài này, hưởng thụ hạnh phúc của đời sống gia đình đang có. Thưa các vị, mỗi một ngày các vị mở miệng ra mà các vị trách cứ người này, chê oan người nọ, phiền hà người kia, là thưa rõ ràng mình tệ quá, tệ quá. Nếu người đó là cư sĩ ở đời cũng tệ, mà nếu người đó là người tu thì càng tệ hơn, càng tệ hơn. Cho nên xin các vị hãy thực tập những điều rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường. Hãy thương quý chính mình, quay về nhận ra được cái tự tánh của mình, để từ đó phải tu, để chấm dứt cái con đường khổ ải trần lụy do mình tạo ra, chứ không do ai cả. Và thưa, trong cái đoạn thứ ba này các vị lưu ý có ba điều thôi. Học đạo thường quán hơi tự tánh thì với chư Phật đồng một loại, tổ sư truyền pháp đốn ngộ này, nguyện cùng chứng tánh đồng nhất thể. Có ba điều chúng ta lưu ý ở đoạn này. Điều thứ nhất là bản chất của ta là Phật, xác như vậy. Điều thứ hai, thưa, ta quay về, ta sống được với tự tánh của ta thì ta đồng với chư Phật. Điều thứ nhất các vị lưu ý là tự tâm sâu xa nhất của hình hài năm bốn này là Phật, chứ không phải người phàm. Và cái từ Phật trường tử này các vị đừng có chạy trên ngôn ngữ, các vị hãy biết cái Phật của chính mình đó là cái gì cơ đã. Cái gì? Thưa, cái sự nhận biết hiện tiền đang có mặt các vị đang sử dụng đây, cái sự nhận biết nó không có ngôn ngữ thì thầm, không có tiếng nói thầm thì, các vị nuôi về an trú ngay trong cái vùng đất đó, gọi là các vị nhận ra được tự tánh thật của các vị. Và các vị sống được liên tục trong đó thì tự thể các vị đồng với Phật ngay nơi cái tâm Phật sáng chói vô niệm hiện tiền đây. Các vị sống được liên tục thì người đó chứng nghiệm được niết bàn, chứ không có cái gì xa lạ nghiêm trọng cả. Thứ ba của cái đoạn này nữa là thế này. Thưa đại chúng và các bậc thiện tri thức, các vị tổ sư, những bậc thầy giỏi trong cuộc đời này xuất hiện, các ngài không có dạy chúng ta đi ra ngoài, các ngài không dạy chúng ta thành đạt cái này, thành đạt cái nọ, thành đạt cái kia, mà các ngài đều có một cái con đường duy nhất là chỉ ta cái quay về để nhận được cái gì là phần của ta đi tu thôi. Thời nào mà già lát tự biện, thời nào mà quý thầy hướng ngoại đo cái bậc thang thành công của họ bằng chùa tiền tự biện của tiền thì thời đó con giáp suy nói. Thời nào mà chúng ta thanh bằng đàn bà đời sống biết quay về thì thời đó đạo Phật còn có cơ hội phát triển được. Và từ cái căn bản này mình nhìn, thưa các vị, hiện tại chúng ta đang trên đà suy thoái chứ không phải là trên đà hưng thịnh của Phật pháp. Tôi có nghe có những vị thầy lên đài kêu gọi là chùa tôi cắt tới 20 triệu rồi. Tôi không biết ông thầy nào mà kêu gọi Phật tử lắm đó. Thưa đại chúng, là dần dần rồi các Phật tử người ta sợ mấy ông thầy, mấy bà sư cô còn hơn mà sợ, còn hơn mà sợ cái nhà thế của chính quyền nữa. Tại sao? Thưa nói điều này nó cũng chạm nhau chút xíu. Hầu như là tới chùa các vị xin tiền, tới chùa các vị xin tiền, không xin tiền đó, xin tiền kia, không kêu gọi chuyện này, không kêu gọi chuyện khác. Và thưa các vị, mình chưa nói đến nơi đất nước này, hãy nói về bên kia, phương trời Việt Nam kia. Rất là nhiều giờ lao tư diện xây dựng dinh cơ đồ sộ vô cùng. Và ta thử nghĩ là cái đồng tiền để xây dựng nên cơ dinh đồ sộ ấy là đồng tiền mà hơn nước mắt của anh, toàn là của những người phụ nữ bên đất nước này nhiều hơn trong nước Việt Nam. Và các vị cũng hiểu cho là đồng tiền đây mắc hơn đồng tiền Việt Nam, không phải ở chỗ là tiền Mỹ đổi được nhiều tiền Việt Nam, mà tiền Mỹ làm được tính từng giờ, tiền thuế hết 50% ở trong cái đồng tiền đã có, cho nên đồng tiền Mỹ nó mắc là như thế. Thế nhưng mà có những giờ lắm tự biện do phước đức của những vị thầy rất là lớn, cho nên họ cam tâm đập phá những công trình chưa phải là xuống cấp, xây dựng mới lại. Họ dám bỏ tiền ra 100 triệu nọ, 100 triệu kia, tỷ này tỷ nọ để xây dựng những già lá chỉ có 2 người ở, 3 người ở, rất là tội nghiệp cho bao nhiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt của con người. Và dù cho đạo tràng nó đang quy hoàng cái mấy, nhưng mà ta nhìn vào cái sinh hoạt nuôi chúng dạy đạo truyền bá Phật pháp, ta cũng đánh giá được là Phật giáo chưa thể có cánh bay lên được, chưa thể mang lợi ích thiết thực đóng góp cho con người. Và gặp nhau cứ hỏi là xây chùa chưa, chùa cắt tới đâu rồi. Tại sao cái câu hỏi rất là quan trọng là hôm nay tu thế nào, giỏi hay chưa, thiền não lớn hay chưa, đóng góp được điều gì cho Phật sự, cho Phật tử, dạy mà tu tới đâu. Thưa, ta có một khuynh hướng là chạy ra từ ngay căn bản đời sống nội tâm, ta có khuynh hướng chạy ra. Cho nên ta đến một cái chùa nào ta cũng có khuynh hướng là giúp cho thầy để chạy ra. Và người ta đo cái giá trị của đời sống tu hành bằng khả năng chạy ra bên ngoài, chứ không phải khả năng chạy vào bên trong. Và điều này rất là sai lầm. Và thưa đại chúng là ta hãy nhớ là những bậc thầy giỏi thực sự là thiền sư hay là các vị tổ sư xuất hiện trong cuộc đời rất là hiếm. Và nơi nào, đạo tràng nào, quyển kinh nào giúp chúng ta quay về tìm ra được cái gì là pháp Phật chói mắt của ta, thì đó là con đường đẹp đẽ nhất. Ta hãy trân quý, ta hãy trân quý cái điều khơi mở ấy và khéo quay lại chính mình để tu, chứ không phải là chạy tới ông thiền sư kia, chạy tới ông thầy nọ để tung hô vạn tuế, chưa không cần. Điều đáng làm nhất và quý giá nhất trong cuộc đời là khi ta được khơi mở con mắt đạo, sáng được tâm, biết được đường về, ta muốn đền ơn các vị thầy, muốn đền ơn Tam Bảo. Ta không phải là suy tôn bậc thầy đó, không phải là thay vũ đuôi ông đó, mà ta phải làm một việc dễ thương, đó là quay lại chính mình để tu ra. Và các vị làm được điều này, các vị không những trả ơn thầy, các vị trả ơn cho thập phương Tam Bảo nữa. Cho nên thưa đại chúng là hãy quay về tự tánh chính mình, đó là điều rất là cần thiết trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Và mình tu được điều này thì thưa, không có cái gì trên cuộc đời này làm cho mình phiền não cả. Ta đi chùa đủ mình thì mình cũng đi cho vui thế thôi. Nhưng mà không có nghĩa là chùa đó cho mình đạo lý giác ngộ đâu. Đạo lý giác ngộ là trong trái tim của các vị, nơi hơi thở các vị, nơi đời sống của các vị. Không có một vị đạo sư giỏi nào giúp các vị bay bổng lên trời cao cả. Phải chính tự thân các vị bay bổng lên thôi. Và nói như thế không nghĩa là mình vô ơn. Nói như thế để biết một điều rằng cái điều quan trọng nhất của người tu là cái con đường ngộ được tánh để quay về và sống được với tự tánh của mình. Người đó là người đền ơn xứng đáng nhất đối với thầy, đối với Tam Bảo. và người đó sẽ là người làm phần giác nguyên thịnh, làm phần pháp nguyên thịnh.
Thưa, mình đi vào đoạn thứ tư. Nếu muốn tương lai ngộ pháp thân, lìa các pháp tướng tâm trong sạch, cố gắng tu hành chớ nhẫn nhơ, hậu niệm học dứt một đời tiêu. Muốn ngộ đại thừa thấy tự tánh, kính lễ tri thức chí tâm cầu. Thưa, đoạn thứ tư này nó có cái ý là các cái điều kiện để ngộ lý khởi tu. Cái điều kiện thứ nhất là gì?
Thưa, cái điều kiện thứ nhất là lìa chấp tướng.
Ta mà lìa được chấp tướng thì tâm ta tự nhiên nó an bình, nó trong sạch. Và các vị để ý là có khi người đời ta ít chấp hơn với người tu của mình. Có khi mình càng tu mình càng chấp. Và điều này nó hiển nhiên trong cuộc sống, chứ nó không có cái gì xa lạ và không có du khống nhau làm gì. Nếu tôi mang thầy tu tôi nói điều này thì thiên hạ nói tôi du khống, nhưng mà bản thân tôi là thầy tu cho nên tôi biết điều này rất rõ. Có khi mình làm thầy nhỏ nhỏ, không có danh lớn, mình ít chấp tâm của mình đó, nhẹ nhàng nó lên thang. Lỡ làm thầy cọ nó chấp khá một chút rồi lên hòa thượng chấp hung rồi chứ. Rất là lạ. Và cái nguyên tắc của đời sống ấy, mà ta ít chấp chừng nào thì đời sống có thanh thản chừng đấy. Các vị thử nhìn một vài hiện tượng trong cuộc đời, các vị thấy là cái chấp nó đưa ta đến cái chỗ suy hoại, mất nhiều năng lượng, không thành đạt được việc chi. Tôi mở cửa sổ ra, tôi đi thấy có những con ruồi nó găm đầu vô, những cái con ong thấy bằng đó, nó vô tình nó bay vô phòng và nó thấy đây là cái cửa sổ rất sáng cho nên nó cứ găm này, mà đâu phải là nơi nó đi ra. Và nó cũng rất là kiên nhẫn, nó thấy mình vùi không thủng ra cánh cửa cái nó lui xa hơn, nó vùi mạnh hơn. Và cứ mỗi một lần đó kiên cường để đục thủng cánh cửa là mỗi một lần nó làm tiêu hao năng lượng và nó đi gần tới cái chết. Trong khi đó bước hai bước này tới cánh cửa lớn là nó bay ra cái vèo, đâu cần phải chọc sức như thế. Và thưa đại chúng, tôi nói cái điều này có luận cứ của nó là người tu chúng ta nghĩ là con đường này là duy nhất, thầy này là tuyệt vời, ta cắm đầu vào một nẻo thôi, ta thề chết thề sống với cái ông thầy này, thề chết thề sống với cái pháp môn này. Với cái con đường chấp chặt của ta, ta không thể dùi được cánh cửa ra ngoài không gian bên trong, mà có khi mình càng đâm đầu vào chỗ chết nhiều hơn. Cho nên cái con đường nhân gian, thưa, nó mênh mông vô cùng. Có những người đời tâm thức của họ rất là thoáng đẳng, họ có thể thay đổi cái điều suy nghĩ này, họ thay đổi điều suy nghĩ khác. Thế mà người tu chúng ta thì càng lên cao càng chấp chặt. Rồi nhìn vào lĩnh vực nhân gian, có những cái hệ thống triết lý, những cái ý thức hệ, nó cũng đi cái con đường như vậy, thà chết bỏ còn hơn là thay đổi một cái suy tư. Đó là ở nhân gian. Trong đạo thưa có những cái cố chấp nó cũng giống gần như thế. Và rõ ràng là điều này từ quá khứ nó đã gây tai họa cho con người, trong hiện tại nó cũng không phải là ít tai họa. Cho nên các vị nên lưu ý là lìa được chấp tướng bao nhiêu, lòng thân thang bấy nhiêu. Mình nói những chuyện xa xa là quay trở về bên trong của chính hình hài mình. Vấn đề quan trọng là quay lại chấp tướng là gì? Cạn nhất là chấp hình hài này là ta. Thưa đại chúng là ta đã từng thay đổi hình hài này không biết ngàn vạn lần nào mà nói. Cứ mỗi một lần tử sinh là ta có mặt trong nhân gian này một cái hình hài mới. Cái hình hài mới này nó có mặt, nó tạo thêm một chuỗi dài những cái sự kiện phía sau, như là cha mẹ mới nè, con cái mới nè, người thân mới nè, dân tộc mới, văn hóa mới, niềm tự hào mới, vân vân.
Thế mà cuộc đời mình khi có mặt làm hình hài con người Việt Nam thì mình nghĩ mình là người Việt Nam, con ông A, con bà B này, rồi đây là người thân của mình, đây là con cái của mình. Và các vị để ý coi là cái chấp tướng này nó kéo theo một chuỗi dài bao nhiêu phiền não khổ đau ta có thể chấm dứt được là như thế. Mình chỉ cần quay về nhận biết được là tất cả những cái mà ta chấp lâu nay đều là những cái tướng mà không phải là thật. Cái gì nó không sinh, không diệt, không biến đổi, cái đó thật. Cái gì mà nó sinh, diệt, đổi thay như chấm chấm thì cái đó không bao giờ thật. Một tình bạn chân thật nghĩa là người đó thân với mình lúc mình hàng vi, nâng đỡ mình lúc mình ngã quỵ, và cũng thân tình với mình bình dị lúc mình cao sang. Khi mình hoạn nạn không bỏ thì gọi là tình bạn chân thật. Cái người bạn nào mà vui đến buồn đi, giàu có chút rượu chén trà mời thì đến, mà lúc nghèo khó thì người ta quay lưng, đâu phải là tình bạn thật. Rồi các vị nhìn lại hình hài này cũng thế, nó chưa hề trung thành với ta. Có những lúc mình muốn khỏe mạnh thì nó không khỏe mạnh, có phải vậy không? Có lúc mình muốn nó đừng già, già thấu lắm mà nó cũng già. Rồi có những lúc mình muốn cho cuộc đời mình nó thảnh thơi bớt cái buồn phiền, bớt cái đau yếu giận tức, thế mà bao nhiêu chuyện của cuộc đời đó, nó ồ ạt về để nó trấn ngự, làm cho hình hài mình chìm xuống. Thế thì đây không phải là người bạn chân thật của các vị. Người bạn xa hơn một chút là những cái vui buồn này mình đâu có muốn nó buồn đến ấy vậy mà nó cứ đến. Mình đâu có muốn cái chuyện lo đầu tới mà nó cứ tới, nó trấn ngự tâm thức ta. Thế thì nó cũng là người bạn không có chân thật. Ta gọi nó là người bạn do vì nó đến rồi nó đi. Cái ta chân thật nó không có bao giờ phụ lại các vị, không bao giờ rời các vị đi một bước nào cả. Đó là cái sự nhận biết tỉnh tại sáng ngời các vị đang sử dụng đây. Cái đó thật là các vị, là mặt mũi thật của ta. Mặt này có thể già, có thể đẹp, có thể xấu, nhưng mà cái sự nhận biết này nó không hề già, không hề đẹp, không hề xấu gì cả. Cái vui, cái buồn thì nó sinh và diệt, nó là người bạn bất thường. Nhưng mà cái sự nhận biết của các vị thì nó luôn có trong các vị. Cái đó mới chính thật là người bạn của ta. Cho nên cái bước đầu nhất để chúng ta đi vào cái điều kiện hộ lý khởi tu là mình hãy bỏ chấp tướng một chút. Và cái gì mà là đối tượng sự nhận biết đều gọi là tướng cả. Mình rời tất cả cái tâm chấp trước của mình, rời tất cả những cái ấy thì gọi là rời chấp trước. Rời không có nghĩa là các vị tung hê hết những cái vật chất sở hữu của các vị, mà các vị hãy biết đó là vật sở hữu mình sử dụng tạm trong một kiếp người. Cuối cùng mình ra đi, cái chắc thật nhất là tự tâm Phật của mình phải sống được với nó. Thì người đó rời chấp trước. Và rời như thế thì người đó có khả năng ngộ được lý. Ngộ được lý là ngộ được cái gì? Thưa, đó là có niềm tin chắc thật nhận biết rằng mình là cái năng lực nhận biết tỉnh sáng đang có mặt, gọi là ngộ được lý. Đó là điều kiện thứ nhất, điều chấp tướng. Thì tâm ta đủ thảnh thơi, thanh thản và an lạc. Cái thứ hai là thưa đại chúng là ta phải có, phải khởi tâm tha thiết dụng công. Ngộ lý không chưa đủ, mình nhận biết được mình có cái tâm Phật sáng chói hay lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa. Tại sao? Thưa, thói quen nhìn đời của mình là mình thấy mình là thân, mình thấy mình là vui buồn, mình thấy mình là sự suy nghĩ. Ai nói đụng chạm mình một lời là mình buồn, ai xúc phạm mình một câu là mình giận. Thế thì cái khả năng chất của mình nó đang có nghìn đời, cho nên mình dễ buồn, dễ giận, dễ đánh mất cái năng lượng chánh niệm. Mình phải tha thiết vô cùng với sự tu, lúc nào cũng nhớ rằng hơi thở ra không đi vô được là mạng mình đã ô hôn. Cho nên phải sống miên mật, phải an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, ngay nơi cái tâm Phật chiếu sáng của mình. Lỡ thất niệm thì thôi bỏ qua, chợt nhớ là phải dừng cái đường, sống được ngay với cái sự nhận biết hiện tiền này. Và thưa, không có một việc gì trên đời ta làm thành công mà đầu tư ít năng lượng, ít ý chí mà thành công cả. học tiếng Mỹ có khó hay không?
Thưa khó chứ.
Ngay bước đầu các vị học đi học đứng, học nói học cười cả một cái chuỗi dài của nhiều năm chứ đâu phải một bữa. Các vị cầm đũa rớt lên rớt xuống, rồi đến lúc các vị cầm được đôi đũa linh hoạt chứ. Các vị thử nhìn những người Tây Phương mà bắt đầu cầm đũa thì các vị biết là mình đã có thời gian tập luyện cái đôi đũa nó bao lâu rồi mới cầm được đôi đũa ngon lành như vậy. Thế thì cái việc giảng dị bên ngoài chỉ được, dạy được mà khó khăn là thế. Thứ nữa là cái việc luyện tâm làm cho lòng mình nó đuôi về, nó luôn an trú trong cái niệm giảng biến.
Thưa không phải là người ít ý chí, thiếu năng lực, tu một bữa nghỉ hai chục bữa mà có thể làm được chi?
Các vị nhớ, không hề có một hạt giống nào bỏ xuống đất mưa một ngày, nắng một tháng mà lớn được cả. Cái hạt giống ấy nó phải mưa nắng điều hòa, thời tiết tốt lành. Cái hạt giống tâm bồ đề, tâm giác ngộ ta cũng thế, nhận ra được tánh. Nhưng mà nếu các vị không tha thiết dụng công thì thưa một đời vẫn trôi qua. Có những người ngộ đạo từ các vị tổ sư lớn, nhưng mà cuộc đời vẫn đổ về, vẫn trôi trong dòng tử sinh. Ta cũng thế. Đạo lý đó ngộ sơ các vị không khó khăn gì cả. Nó mở bài ra trước mắt chúng ta. Ai cũng có khả năng giác ngộ nơi đây. Thế nhưng mà làm cho cái năng lực giác ngộ bật sáng và sử dụng được, thưa không phải là ít công phu mà được. Không phải là mình lo phát to ngày tu cho vui, thấy người ta đi chùa mình đi chùa, thấy người ta tỏ thiền mình lên tỏ thiền. Thưa tất cả các bên ngoài ấy không có lai động được cái chiều sâu sự tu học. Mình tu vì cảm tính, vì vui buồn, vì bạn bè. Thưa tất cả những cái lần lần nó rơi rụng cả, chỉ còn duy nhất một cái niệm tu hành. Mình cảm thấy là cái sự tu hành nó tha thiết với mình như hơi thở thật cho sự sống, thì các vị mới đi được vào cái con đường ngộ lý khởi tu. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, các vị là chúng ta phải có cái tâm rất là thiết tha, học pháp đại thừa, chí tâm cầu học. Thưa pháp của Phật, nó không đơn giản là có mặt phổ quát trên hành tinh này. Giảng dị một điều là chùa chuyện tử biển thì nhiều, nhưng mà mở được một lớp học Phật pháp, thưa các vị, đã khó. Rồi kiếm một thầy giỏm như tôi chắc cũng khó chứ ha. Chứ đâu dễ. Người ta làm cái nghề gì có tiền, chứ còn nói sâu một miếng nào có tiền cho nên không ai buồn làm đâu. Nên các vị lưu ý vậy. Và thưa đại chúng, là Phật pháp đại thừa có ghi trăm kiếp nghìn đời sinh ra, mình phải gặp một lần chứ không dễ. Gặp các vị thiền sư, các bậc thiện tri thức chỉ cho mình lỗi bằng để quay về nhận được tâm được tánh đi tu, là cả một cái chuỗi dài của dòng sinh tử chảy ngang qua, ta mới có thể gặp được cái cơ hội tốt lành như thế. Và đời sống này cái gì mà các vị tha thiết mong cầu thì các vị sẽ gặp. Các vị hãy có cái tâm thiết tha cầu học cái pháp giải thoát của thập phương tam bảo của chư Phật, thì sẽ có một lúc nào đó cái hạt giống đó nó nảy mầm, nó lên thành cây, nó có qua con trái trong tâm thức của các vị. Cho nên ta hãy gieo cái ý niệm cầu học pháp giải thoát, cầu học giáo lý thượng thừa, cầu học được cái con đường trực tiếp vào tâm, thể hội được đạo lý, thể hội được tâm Phật bằng cả một tấm lòng thiết tha mong muốn, thì ta mới mở được cái con đường là để đi vào. Muốn ngộ đại thừa thấy tự tâm, kính lễ tri thức chí tâm cầu. Thưa người xưa họ định nghĩa thiện tri thức không phải là người đó hiểu biết gì, không phải là người đó nói sâu một miếng như tôi chắc như vậy, mà định nghĩa thiện tri thức có nghĩa là người đó mở được con mắt đạo, sáng được tâm, nhận ra được đường về, có thể giúp chúng ta quay về nhận ra được cái gì là cái không sinh không diệt của mình, thì gọi đó là thiện tri thức. Chứ thiện tri thức không phải là ông đó nổi tiếng là thiện sư, được nhiều người kính lễ, có ngàn vạn đồ chúng, thưa cái đó không phải. Thiện tri thức là những người sáng được tâm, có thể mở được con mắt của anh để anh đi vào cửa tâm tánh của chính anh, quay về chính anh để tu, thì người đó được gọi là bậc thiện tri thức. Và thưa đại chúng là người xưa họ định nghĩa là đại già la không có nghĩa là 100 tăng, 1000 tăng, mà đại già la là nơi đó có chừng vài vị thầy sáng được mắt đạo, biết lối về, mở được cánh cửa nhà thiền, thì nơi đó được gọi là đại già la. Và từ cái điều này thưa đại chúng là cái năng lực giác ngộ nó không phải chỉ dành riêng cho một số thầy tu. Cái khả năng tu học đến nơi đến chốn nó không phải dành cho một số người cạo tóc xuất gia, khoác pháp phục, mà nó là cái năng lực tự có trong mỗi người các vị. Các vị có một cái ý niệm thiết tha sự tu thì các vị có thể vươn được đến cái đỉnh của sự tu học. Các vị không thiết tha, không cảm thấy con đường tâm linh là một con đường tuyệt vời nhất để mình đầu tư cả thân mạng của cuộc đời, thế thì dù cho các vị có làm hòa thượng, các vị cũng nổi chìm trong tử sinh mà thôi. Điều này rất là rõ, không hề có danh lớn, có địa vị cao, được người tôn vinh là đức hạnh mà có thể vượt thoát tử sinh. Con đường vượt thoát tử sinh nó dành cho những trái tim trái bỏng nửa bồ đề, bằng tất cả cái ý niệm thiết tha thì người đó có thể vượt được tử sinh. Và đoạn cuối này mình đọc cái này kết thúc. Sư bảo thiện tri thức cần phải theo tụng này tu hành, ngay nơi đó được kiến tâm. Dù cách xa ta ngàn dặm mà thường như ở bên cạnh ta, nếu ngay nơi đó chặt ngộ, dẫu cho đối diện cũng như cách xa nghìn dặm của công từ xa đến đây, các ngươi nên về bình yên. Đại chúng nghe pháp đều được tình ngộ qua thị phụng hành. Thưa đại chúng là mình có một thói quen là tu theo cảm tính. Tu theo cảm tính là sao? Ai mà mình có cảm tình dạy thì mình nghe. Cái ông đó ông dạy cái ngôn ngữ đó hằng học khó ưa mình không chịu nghe. Cái người kia xử sự dễ thương mình tới, xử sự không dễ thương mình không buồn tới. Dù nơi đó là nơi dạy đạo lý mình không buồn tới. Và thưa người xưa lừa lọc môn đồ không giống như chúng ta. Các vị thiền sư tứ thiện các ngài không có chiều nhân tình, các ngài không có chiều hữu nhân gian, sống đường đường ngắn mặt nhìn đời. Quà tặng của các ngài là liều thuốc chấm dứt tử sinh, chứ không phải quà tặng của các ngài là ve vuốt tình cảm của chúng ta. Cho nên mình ngộ đạo, mình tu, đó là quà tặng cho vị thầy, cho Phật, quà tặng cho tất cả mọi người xung quanh. Chứ không phải các vị tu, các vị chạy tới thầy này, chạy tới thầy kia, như cái đó không cần. Ta hãy quay về chính tự tâm ta, và nhận được đường vào thì an trú ngay nơi cái vùng đất chói sáng tâm Phật ấy, và dùng hết cái năng lượng đời sống mình đầu tư cho mỗi vị tu thôi, thì người đó hy vọng là đền ơn chúng ta tạo, hy vọng là không tô phụ kiếp người. Bằng không thì mình lao sao rồi lại lao sao, tử sinh rồi lại luân hồi, trải dài trong ba cõi sáu đường không biết kiếp nào giúp được. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây, và xin thưa cùng các vị là tháng 12 ta nghỉ, và tháng giêng chắc cũng nghỉ, tại tháng giêng mình tháng sớm, tháng 2 chúng ta gặp lại. Và mong rằng các vị khéo quay về cái vị thiện tri thức của các vị, vị Phật của các vị. Và xin cảm ơn tất cả đại chúng. Và xin kính chúc quý vị một mùa Tết rất là vui. Và xin mời chắp tay hướng. Nguyện đem công đức